Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của thông tư số 22 ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế ban hành quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Đăng ở huyện Tây Sơn, bà Đào Thị Minh Ngọc ở huyện Tuy Phước và ông Hồ Văn Quý ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Đăng ở huyện Tây Sơn hỏi, việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình cá nhân sang đất ở được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 8 Nghị định 103 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quy định hộ gia đình cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì tiền sử dụng đất tính cụ thể. Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở bằng tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất, trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất nếu có. Trong đó, tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển tính như sau. Tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất bằng diện tích đất tính tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích theo quy định tại Điều 4 Nghị định này nhân với giá đất tính tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất, sau đây gọi là tiền đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. Trường hợp tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất nhỏ hơn hoặc bằng tiền đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất bằng 0. Như vậy, việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được quy định như trên. Bà Đào Thị Minh Ngọc ở huyện Tuy Phước hỏi, trường hợp nào thì được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tự tuất được quy định sau đây. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tự tuất trong thời gian tối đa 12 tháng. Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng. Chính phủ quy định chi tiết điều này, quy định các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ông Hồ Văn Quý ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2, điều 17, Luật Phòng cháy chữa cháy 2021 được sửa đổi bởi Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013, quy định về phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư sau đây. Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phân sóc, tổ dân phố phải có các quy định nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ. Căn cứ vào điều kiện cụ thể có giải pháp ngăn cháy, có phương án lực lượng, phương tiện, đường giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy. Điều 6 Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư như sau. Khu dân cư là nơi sinh sống của cá nhân, hộ gia đình, được bố trí trên phạm vi thôn, làng, ấp, bản, buôn, phân xóm, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương. một thôn được xác định là một khu dân cư thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy. Khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây. Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 điều này phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 22 ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế ban hành quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh. Điều kiện thanh toán tại thời điểm kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng thiết bị y tế phải bảo đảm các điều kiện theo quy định sau đây. Không có thuốc, thiết bị y tế do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt theo một trong các hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế hoặc chào hàng cạnh tranh hoặc mua sắm trực tiếp hoặc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu hoặc chào giá trực tuyến hoặc mua sắm trực tuyến và đã thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại điểm C khoảng 1 khoảng 2 điều 23 của luật đấu thầu và khoảng 1 điều 94 nghị định số 24 ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu, đồng thời tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đối với thuốc, không có thuốc thương mại nào chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn hoặc cùng hoạt chất nhưng khác nồng độ hoặc hàm lượng hoặc dạng bào chế hoặc đường dùng và không thể thay thế để kê đơn cho người bệnh. Đối với thiết bị y tế, không có thiết bị y tế mà người bệnh được chỉ định sử dụng và không có thiết bị y tế để thay thế. Không chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác thuộc một trong các trường hợp sau đây. Tình trạng sức khỏe, bệnh lý người bệnh được xác định không đủ điều kiện để chuyển. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định của pháp luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị là cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp chuyên sâu. Không thể điều chuyển thuốc, thiết bị y tế giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Thuốc, thiết bị y tế được kê đơn chỉ định sử dụng phải phù hợp với phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và đã được thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc. Thuốc, thiết bị y tế được kê đơn chỉ định sử dụng phải thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định như sau. Đối với thuốc, căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở kinh doanh được. Trường hợp thuốc có quy định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán thì thực hiện theo tỷ lệ, điều kiện thanh toán. Đối với thiết bị y tế bao gồm thiết bị y tế sử dụng nhiều lần, căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở mua bán thiết bị y tế. Trường hợp thiết bị y tế có quy định mức thanh toán không vượt quá mức thanh toán theo quy định đối với thiết bị y tế đó. Đơn giá thuốc, thiết bị y tế làm căn cứ để xác định mức thanh toán không được vượt quá đơn giá thanh toán tại thời điểm gần nhất đối với trường hợp thuốc, thiết bị y tế đã trúng thầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, nơi người bệnh đã khám bệnh chữa bệnh. Trường hợp thuốc, thiết bị y tế chưa trúng thầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, nơi người bệnh đã khám bệnh chữa bệnh, đơn giá làm căn cứ để xác định mức thanh toán bảo hiểm y tế là kết quả lựa chọn nhà thầu còn hiệu lực theo thứ tự ưu tiên sau đây. Kết quả mua sắm tập trung cấp quốc gia hoặc kết quả đàm phán giá, kết quả mua sắm tập trung cấp địa phương trên địa bàn, kết quả lựa chọn nhà thầu thấp nhất tại thời điểm thanh toán của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập, cấp chuyên sâu, cấp cơ bản hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn. Kết quả lựa chọn nhà thầu thấp nhất tại thời điểm thanh toán của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập, cấp chuyên sâu, cấp cơ bản hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện khấu trừ chi phí bảo hiểm y tế thanh toán của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, nơi điều trị người bệnh như sau. Trường hợp chi phí thuốc, thiết bị y tế được tính trong giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, thực hiện khấu trừ và chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám bệnh chữa bệnh bằng mức thanh toán theo quy định tại khoản 1 và 2 điều này. Trường hợp chi phí thuốc, thiết bị y tế chưa bao gồm trong cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, không thực hiện khấu trừ vào chi phí dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Chi phí thuốc, thiết bị y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh được tính trong dự kiến chi của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thông tư quy định, hồ sơ thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thủ tục thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 146/2018 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trường hợp người bệnh vào cơ sở khám bệnh chữa bệnh để khám và điều trị trước ngày thông tư này có hiệu lực, nhưng kết thúc điều trị sau ngày thông tư này có hiệu lực, thì thực hiện theo quy định của thông tư này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung thông tư số 22 ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế, ban hành quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh chữa bệnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Chào sếp ạ. Sếp vừa đi họp về đấy ạ.
Hôm nay mình đi dự hội nghị phổ biến nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại thuốc lá.
Thế ạ? Dạo này em thấy báo chí, truyền hình nói nhiều về cái luật thuốc lá này lắm sếp ạ. Nhưng mà em cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi.
Này, không lơ mơ được đâu nhé. Tôi quán triệt luôn về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan ta.
Vâng ạ, nhưng mà...
nhưng mà cái gì? Trách nhiệm của tôi nặng nề hơn rồi đấy. Cô có biết luật đã quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm gì không? Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình. Mà tôi là người đứng đầu cơ quan, nếu không có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá, không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ quan, tôi còn bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng đấy.
Vâng, em biết rồi, em sẽ thông báo với các phòng ban ngay đây ạ.
Đi luôn đi.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.